Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 2 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Xung đột về thờ hình tượng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay, đề tài tôi xin chia sẻ là xung đột về hình tượng. Tôi nhớ một ngày nọ, khi tôi nghe bà ngoại của tôi qua đời. Bà ngoại tôi trong cuối cuộc đời của bà là ni cô của chùa Huệ Quang. Ai biết chùa Huệ Quang? Chùa Huệ Quang nằm ở đó, ở dưới đường Euclid. Thì bà qua đời, tôi cũng sẽ cùng với gia đình cũng chia buồn. Và lúc đó tôi ở bên tiểu bang Michigan học trường thần học. Mua vé máy bay mà trong vòng một ngày phải về đó, thì vé máy bay tôi còn nhớ là hơn 700 đô la. Quý vị biết, sinh viên thằng học ăn ở trong cái gọi bằng cái basement. Quý vị nếu mà ở bên miền đông ấy, mà basement là thật sự nơi lạnh lẽo lắm, một cái trường nhỏ nhỏ mà tôi nói là không thể nào mà tôi không đến để thăm chia buồn chung với gia đình và thăm bà ngoại của tôi. Thì về thăm rồi thì họ làm lễ, họ đem tới chùa, họ là lễ, thì tôi cũng đến chùa tới viếng thăm linh cữu của bà ngoại của tôi. Khi mà tới bắt đầu mà mọi người quỳ lại rồi thì tôi nghĩ rằng tôi không thể nào mà quỳ lại, thì tôi cứ ngồi ở đó. Những người khác quỳ lại, lại thứ nhất, rồi lại thứ hai, rồi lại thứ ba. Tự nhiên ai đằng sau giơ tay tới cứu cái đầu của tôi, ông đau quá, ngó xuống đằng sau thì có một bà cụ kia. Bà nói, tại sao con vô lễ? Không lẽ là con phải quỳ lại xuống chứ? Tôi buồn, tôi không biết nên dặn hay sao. Tôi bước ra ngoài, tôi mới cầu nguyện với Chúa, nói, Chúa ơi, con không thể nào mà lại. Con thương bà ngoại của con nhưng mà con không thể lại. Có phải không Chúa? Chúa nói, phải, con làm điều đó đúng. Cho nên trong cuộc đời của tôi có những sự xung đột đã xảy ra. Tôi nên bắt chước những người khác lại cho qua loa rồi nó thấy người ta mình trung tín, hay là mình giữ cái niềm tin của mình? Một số người ngày hôm nay cũng có những sự xung đột, chẳng hạn là mình đi dựng tiệc cưới, mình nên nhắm mắt cầu nguyện cho nó trọn, chứ không phải nhắm mắt cái là amen, là mở mắt ra ăn. Quý vị có ngại, quý vị có sợ, hay là quý vị tránh? Hay là có những lúc mà quý vị tỏ ra là người ta nói, phải là anh hay là chị tin Chúa không? Phải anh là chị đi nhà thờ đó không? Đôi khi mình ngại còn không biết là họ muốn ám chỉ gì trước khi mình trả lời có hay là không. Thương bại trên trong cuộc đời chúng ta sẽ có những sự xung đột nếu mà chưa có. Trong cuộc đời chúng ta có sự co vo về cái tư tưởng của mình, chúng ta theo Chúa hết 100%, hay là chúng ta nửa chân ngoài, nửa chân trong, ở trong ngoài đời và trong Chúa. Cái sự xung đột đó cũng đã xảy ra ở trong những người Do Thái ở trong sách Daniel này. Quý vị còn nhớ câu chuyện ở trong Daniel đoạn 2, nói về một cái vị vô tượng có đầu bằng vàng, cánh tay và ngực bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, vân vân. Đó là chúng ta thấy những triều đình Babylon, Medo-Persia lần lượt đến Hy Lạp và La Mã. Vua Nebuchadnezzar đã tán thành và đồng ý và ngợi khen Đức Chúa Trời cho Daniel để biết được sự chiêm bao của vua Nebuchadnezzar. Và không chỉ biết là chiêm bao đó mà giải thích một cách trọn vẹn, hữu lý. Ông sắp mặt xuống giống như thờ lại Daniel, nhưng mà đúng ra thờ lại Đức Chúa Trời. Thời gian sau ông quên, ông nhớ là pho tượng đó, nhưng mà ông không có thể nào, làm sao mà đế quốc Babylon này có thể mà lọt vào tay của Medo-Persia, giống như là nước Mỹ, làm sao mà nước Mỹ mà có thể mà nó lọt vào tay của đế quốc hay là nước Haiti chẳng hạn. Thương bạn chứ em, không thể xảy ra. Cho nên ông nghĩ rằng không thể nào, cho nên Babylon sẽ đứng đời đời mãi mãi. Đó là chúng ta bước vào Daniel đoạn 3. Xin mời quý vị là Kinh Thánh cùng với tôi ở trong sách Daniel đoạn 3 để chúng ta hiểu về câu chuyện như thế nào. Daniel đoạn 3 xảy ra trong quá khứ mà cũng sẽ áp dụng cho đời sống của chúng ta. Daniel đoạn 3 Trước khi quý vị dẫn quý vị tới Daniel đoạn 3 thì tôi xin trích một câu kinh thánh. Hai câu kinh thánh này chúng ta biết. Ở trong sách Esai, Esai đoạn 43 câu số 1 được chép như thế này. Esai đoạn 43 câu số 1 nói rằng đừng sợ thiên hạ, đừng sợ ai, đừng sợ giới chủ nào, nói là đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi, gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Cứ nghe ngươi đừng sợ, ngươi thuộc về ta. Câu số 2 nói như thế này: khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt người. Amen. Khi tôi đọc được kinh thánh, câu thánh đó, tôi nói rằng chúng ta đừng sợ. Nếu chúng ta thuộc về con cái của Chúa, chúng ta thuộc về danh của Ngài, thì không ai có thể làm chúng ta gì được. Đó là tư tưởng của những người Hebrew, những người Do Thái trong thời đó. Chúng ta thấy lần lượt ở trong sách Daniel đoạn 3. Daniel đoạn 3 khởi đầu, ông vua Nebuchadnezzar nói rằng đế quốc Babylon phải tồn tại mãi mãi. Và ông sẽ chứng minh cách rõ ràng làm sao mà đế quốc này sẽ đứng vững và không đế quốc nào có thể xâm chiếm. Daniel đoạn 3 câu số 1 được chép như thế này. Daniel đoạn 3 câu số 1 được chép rằng vua Nebuchadnezzar là một pho tượng. Daniel đoạn 2 chúng ta thấy pho tượng chiêm bao. Bây giờ ông muốn thành hình cái pho tượng đó, ông bắt đầu mới lập lên một pho tượng. Pho tượng bằng gì? Bằng vàng. Có nghĩa là sao? Đầu bằng vàng, cánh tay và ngực bằng gì? Bằng vàng. Bụng và vế bằng gì? Bằng vàng. Ống chân bằng gì? Bằng vàng. Bằng chân bằng gì? Bằng vàng. Có nghĩa là ông muốn dựng một pho tượng bằng vàng từ đầu xuống chân hết. Có nghĩa rằng đây là đế quốc Babylon sẽ đứng vững mãi mãi. Pho tượng nó bao lớn? Pho tượng đầu bằng vàng 6-10 cù đề và ngang 6 cù đề. Để gì? Để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Một cú đê là 1.5 inches. Cho nên nếu mà nó 60 cú đê là bề cao cho tới khoảng chừng 90 feet hay là 27 mét. Bề ngang á là gì? Là bề ngang chúng ta thấy rõ ràng nó rất cũng ngang lắm, tới 2.7 mét hoặc là 9 feet. Cho nên nếu mà nó là 90 feet, quý vị mà trong ngành xây cất thì 90 feet là có thể là từ 13 cho tới 15 tầng lầu. Mà dựng tại đồng bằng Dura, có nghĩa là đồng bằng quý vị mà có thể xa mốc trời quý vị cũng thấy. Cho nên ông dựng rất cao để cho mọi thiên hạ đều đã thấy. Ai cũng thấy được hết. Ai cũng chiêm ngưỡng là đế quốc Babylon này vĩ đại như thế nào. Cho nên đứng đồng bằng Dura, rồi sau đó bắt đầu ông làm một điều này. Daniel đoạn 3 câu số 2 được tiếp theo như thế này. Daniel đoạn 3 câu số 2 nói rằng đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, các lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh, tất cả mọi người để gì? Để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng nên. Có nghĩa là ông mời hết tất cả từ thống đốc, từ người này người kia, các tỉnh cái gì trở về ngay tại đồng bằng Dura để làm một cái lễ gì? Lễ khánh thành. Nhiều cái lễ này chắc vĩ đại lắm chứ. Tất cả những quan chức mà cao cấp có mặt ở đó. Chẳng hạn là quý vị tới mà White House mà ta mời hết tất cả những người thống đốc mà quý vị mà có mặt ở đó, chắc quý vị thánh diện không? Thánh diện chứ. Đó, vua Nebuchadnezzar đã mời tất cả những người có tước vị quan trọng ở trong quốc gia của ông, mà ông mời nhất nhiều nơi khác nữa chứ không phải chỉ ở trong quốc gia của ông. Ông mời đến đó để cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đó. Và họ làm gì? Họ đứng trước cái pho tượng vua Nebuchadnezzar đã dựng nên. Họ nói, ô, vĩ đại vô cùng. Quý vị đứng thử, quý vị đứng một pho tượng có thể thó cái pho tượng cao 90 feet hay là 27 thước. Mà giữa trưa nắng mặt trời mà chối vào cái pho tượng á, nó phản ảnh lại. Vâng, quý vị thấy cả pho tượng bằng vàng khắp khu vực đó, dễ sợ. Quý vị, tôi thấy như người mà mua một kim cương nhỏ nhỏ đó, lật qua lật lại lóng lánh, trời đẹp quá. Mà có đó một hộp cát rồi mà quý vị còn thấy đẹp. Quý vị nghĩ không, một cái pho tượng 90 feet cao, 27 thước cao mà lấp lánh giữa bầu trời, quý vị thấy vĩ đại như thế nào? họ chiêm ngưỡng. Nói là không có đế quốc nào giống như là đế quốc Babylon. Nhưng mà ông nói ra một điều, ông nói bây giờ chiêm ngưỡng đi, bây giờ ông có một điều này rất quan trọng. Bây giờ mình lễ khánh thành thì mình phải theo những cái lễ. Nhiều đạo phái nó có nhiều cái lễ cũng rất hay lắm. Mình chiêm ngưỡng rồi đó thì mình cũng tới tôn thờ đó, đúng không? Thì Daniel đoạn 3 câu số 4 được chép như thế này: bây giờ ông vua Nebuchadnezzar nói rằng, bây giờ ông sai sứ giả rao lớn tiếng rằng là các dân, các nước, các tiếng đây này lĩnh truyền cho các ngươi, như là ông mời rất nhiều quốc gia đến tham dự, và các tiếng những người phu tù từ ở bên Do Thái, từ ở nhân những cái nơi khác mà ông kéo về, tất cả mọi người nghe đều được tiếng của ông nói rằng đây là một điều ông đã truyền lệnh như thế này: khi nào các ngươi nghe tiếng còi, tiếng kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển sáo và các thứ nhạc khí, phải không, thì sao, thì khá sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Có nghe khi nào mà tất cả những người dự trong buổi lễ khánh thành đó mà nghe được tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng sáo, hay là nói thêm tiếng chuông, thì sắp mình xuống để tôn thờ. Có thể nếu mà không lại giống như là dòm thấy cái thằng của mình, nhưng mà ít ra cũng phải quỳ xuống giống như mình tôn thờ, mình kính nể. Thì lúc đó thì có một số người cũng đồng ý, nhưng mà một số người lưỡng lự. Ông nói rằng hãy sắp mình xuống, nhưng mà bằng 3 câu số 6 tiếp theo nói rằng, kẻ nào không sắp mình xuống và không thờ lại tức thì sẽ phải làm gì? Quăng vào giữa lò lửa. Thực có nghĩa rằng tất cả mọi người đã tôn sùng ông vua Nebuchadnezzar, thì nếu làm như thế ít ra cũng phải tôn thờ ông, hay là ít ra cũng sắp mình xuống để kính nể cái pho tượng mà ông đã dựng nên. Thì bắt đầu nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng chuông, tiếng trống, vân vân, bùng bùng, tất cả mọi người sắp mình xuống lại. Nhưng mà lạ lùng, cái ngàn người sắp mình xuống lại á, thì nếu mà ai còn đứng, quý vị có thấy rõ không? Thấy chứ. Đằng xa thấy 3 người đứng. 3 người đứng rõ ràng, tại sao mà không lại? Rồi 3 người đó đứng vững, cho nên có một số người không thích 3 người đó, mà 3 người đó thật sự là những người phu tù bị bắt từ dân Giu-đa, có nghĩa là dân Do Thái. Ông đã bị bắt, cho nên những người này ghét 3 người này, mà nhìn rõ lại 3 người này là đây là tỉnh trưởng của các tỉnh của Babylon. Họ còn ghét nữa. Người đứng đầu mà còn không làm theo lệnh của vua thì bắt đầu những người này mới định đi mét. Nhưng mà trước khi đi mét thì 3 người này ở trong lòng đã quyết định nói rằng bây giờ một là mình theo Chúa, hay là mình quỳ lại cho nó có. Nhưng mà ngày hôm nay dùng số người nữa thì mình làm cho có, đâu có sao đâu, đâu có chết chóc gì đâu. Ít ra mình cũng nể cha mẹ mình hay là bà con ruột thịt. Nhưng mà 3 người này quyết định là không. 3 người này có biết rằng là nếu không sắp mình xuống là sẽ bị quăng vào lò lửa không? Biết chứ. Mấy người này có biết rằng nếu mà không sắp mình xuống sẽ bị chết không? Biết chứ. Nhưng mà họ đã quyết định trong lòng trước khi mà họ bước đến đồng bằng Dura rồi. Trước khi quý vị mà đến một cái nơi nào mà người ta làm những điều gì mà trái với Kinh Thánh, quý vị đã biết được rồi, quý vị sẽ không làm. Họ nhớ lại trong câu Kinh Thánh, ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 4. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 4, đây là điều răn thứ hai của trong 10 điều răn Chúa đã dạy. Và những người Do Thái đã giữ sát theo 10 điều răn. Điều răn thứ hai nói như thế nào? Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 4 nói rằng, ngươi chứ làm tượng chạm cho mình, cũng chứ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc nơi nước dưới đất. Ngươi chứ quỳ lại các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ lại con cháu đến 3-4 đời, và là sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta, và sẽ là giữ gì? Các điều răn ta. Họ nhớ đến điều răn thứ hai đó, và họ quyết định trong lòng trước khi đến buổi tiệc, buổi lễ khánh thành, là không quỳ lại. Chúng bà chị em, trước khi về đến buổi tiệc, vì đã quyết định rồi là tôi sẽ không ăn đồ ăn trong đồ ăn chúa cấm. Tôi đã quyết định rồi sẽ không uống những thức uống mà Chúa cấm. Tôi đã quyết định rồi sẽ không quỳ xuống lại một hình tượng nào đó, hay là một cá nhân nào đó. Có nghĩa là trước khi quý vị bước ra khỏi nhà, quý vị đã quyết định là theo Chúa bất kể hậu quả, phải không? Họ đã quyết định điều đó. Cho nên những người mà không thích ba người phu tù này bắt đầu mới đi mét chung với vua. Và ông chạy vào vua, ông nói: vua ơi, tâu bài hạ, vạn tới vạn vạn tới. Vua, có một điều này rất quan trọng. Muốn nói vua nói, ngày lễ khánh thành vui vẻ như vậy mà có nhiều gì rất quan trọng, đừng có làm phiền ta. Nói không, con người không thờ cái hình tượng mà vua đã dựng nên. Như vậy sao? Chúng ta hãy xem trở lại trong Daniel đoạn, kế tiếp là Daniel đoạn 3 câu số 12. Bắt đầu họ đi mét với vua như thế này. Daniel đoạn 3 câu số 12 nói rằng: vả, ở đây có mấy người Juda kia mà vua đã lập nên cai trị Babylon. Có nghĩa là vua nhớ không? Có ba người kia là người phu tù mà vua đã lập lên. Thật sự vua không nên lập lên họ, tại vì họ không nghe vua. Và ba người đó tên là Shadrach, Meshach và Abednego. Và họ làm gì? Hỏi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Họ mét cùng với vua, tại vì mấy người đó lấy chức của họ. Thay vì là người Babylon là làm sếp những người phu tù, mà rốt cuộc người phu tù làm sếp mình. Họ tức giận, họ oán ức, bây giờ muốn trả thù. Họ mới nét vua, không có nể vua một chút nào hết. Họ không có kiêng nể vua. Ông vua Nebuchadnezzar không tin điều đó. Shadrach, Meshach và Abednego rất trung thành với vua. Không có điều đó. Bắt đầu mới nói, thôi để mời ba vị thanh niên đó vào, để tôi hỏi có đúng hay không. Thì mời ba vị thanh niên vào, tôi hỏi đúng không? Có phải là ba anh không có nghe tiếng chuông mà quỳ xuống mà lại có pho tượng không? Họ nói phải. Vua mới bắt đầu hơi giận rồi đó. Lệnh mà đưa ra mà không nghe là thường thường là gì? Là chém đầu. Nhưng mà cái này điều rất lạ lùng, quý vị xem tiếp ở trong Daniel đoạn 3 câu số 15. Daniel đoạn 3 câu số 15 nói rằng: nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Họ biết điều đó. Họ vua nói rằng: rồi thằng nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Vua lặp lại rằng: nếu mà ngươi không nghe tiếng chuông mà quỳ xuống lại đó thì đó, ta sẽ quăng vào lò lửa hực. Coi thử có ai cứu ngươi, có thằng nào mà cứu ngươi khỏi tay ta? Ông vua đó nói như thế. Ba người bạn của Daniel là Shadrach, Meshach và Abednego mới có trả lời như thế này. Ở trong Daniel đoạn 3 câu số 16. Daniel đoạn 3 câu 16 được chép như thế này: Shadrach, Meshach và Abednego lại cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này, về sự mà vua nói rằng quỳ xuống lại một lần nữa đó, thì nó rằng không cần chi, chúng tôi tâu cho vua, vua không cần phải làm lại, chúng tôi đã quyết định trong lòng rồi. Rồi họ nói như thế nào? Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực. Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng tôi thoát khỏi lò hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay của vua. Quý vị, ông vua không giận không? Giận rồi, ông mới nói là ai thoát khỏi tay của vua mà bây giờ nói là Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng tôi thoát khỏi tay của vua. Rồi họ chêm thêm một câu này nữa. Một câu này, một câu thiết yếu trong cái cuộc sống của chúng ta. Câu Kinh Thánh kế tiếp là đoạn 3 câu số 18 nói rằng: dầu chẳng vậy, dầu Chúa không cứu tôi, dầu Chúa không cứu tôi khỏi lò lửa hực, dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Họ nói dầu chẳng vậy tôi không làm, dầu họ chết trong lò lửa họ cũng không thờ. Cái chữ dầu chẳng vậy là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà dầu Chúa không cho chúng ta việc làm, chúng ta vẫn còn theo Chúa không? Theo. Dầu Chúa không cho chúng ta giàu sang giống như người láng giềng, chúng ta theo Chúa không? Theo. Dầu Chúa không giúp đỡ chúng ta thoát những cơn bệnh hiểm nghèo, chúng ta theo Chúa không? Theo. Thương bạn trên, chúng ta theo Chúa là bởi vì chúng ta yêu thương Chúa, chứ không phải là chúng ta có lợi lộc gì trong đó. Ngày hôm nay nhiều người theo Chúa vì có lợi mới theo. Một số người tôi biết rằng là pháp tem tưởng rằng theo Chúa rồi Chúa sẽ ban phước giống như những người con cái của Chúa. Rồi làm vào tem rồi thấy rằng Chúa không có ban phước cho nhà, cho tôi có nhà giống như là những người mà qua đây 20 năm, qua Mỹ 20 năm rồi họ buồn. Họ nói thôi bây giờ chắc làm phép tem lại cho chắc chắn đi. Cho nên họ làm phép tem lại nữa. Rồi 2 năm sau họ làm phép tem lại nữa. Họ tìm cái sự giàu sang ở trong Chúa nhưng mà họ không thấy. Thưa ông bà chị em, niềm tin nhân do sống là tin theo Chúa chứ không phải là vì Chúa ban phước. Chúa ban phước là cái điều ơn phước thôi chứ không phải là những gì chúng ta được. Shadrach, Meshach và Abednego, dầu Chúa không cứu họ, họ sẽ không thờ phượng đấng nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Tôi có thể tưởng tượng khi mà ba người thanh niên Giuđa mà đứng ra nói một cái câu có thể mà giống như là sắc sược đối với ông vua. Ông nói bay đầu đem ra chém đầu liền bây giờ. Ông tức lắm rồi chứ. Ông tức lắm. Bắt đầu mới hạ lệnh một quyết định quan trọng. Ở trong Daniel đoạn 3 câu số 19 tiếp theo nói như thế này: bây giờ vua Nebuchadnezzar cả dặn biến sắc mặt nghịch cùng Shadrach và Meshach và Abednego. Trước đó vua này thương ba anh chàng này lắm, trung tín, nhưng mà bây giờ đổi sắc mặt, bây giờ giận dữ và truyền các tiếng đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Có lò lửa ở đâu mà có vậy? Có phải là có lò lửa đó mà người ta nung đốt cái chất vàng này để dựng lên cái pho tượng bằng vàng tại đồng bằng Đu-ra không? Hay là có lò lửa đó nằm ở đó để khi mà họ làm lễ thiêu, lễ này lễ kia ở trong những cái lễ của những các thờ lại pho tượng đó? Có phải không? Có thể như đó. Nhưng mà có lò lửa nó ở đó và vua nghĩ rằng cảnh cáo ai không quỳ xuống lại thì ông vua sẽ quăng vào. Nhưng mà bây giờ ông nghĩ rằng nếu mà ông nói rằng bây giờ đến đâu đem ra đun cái lò lửa lên gấp 7 lần thì Shadrach, Meshach và Abednego phải sợ chứ. Quý vị nghĩ họ sợ không? Họ không. Rồi những quân lính nói rằng vua, cái lò lửa này mà đun tới 7 lần là không thể nào mà được. 7 lần là thôi là cái lò lửa này nó chảy luôn á chứ, nó thiêu thành tro luôn á chứ không còn cái lò lửa nữa. Nhưng mà nói hãy nghe ta, hãy tăng cường cái sức nóng nó lên tới 7 lần. Bắt đầu ông vua mới nói như thế này. Daniel đoạn 3 câu số 20: vua sai mấy người mạnh bạo, sợ rằng ba người này chạy trốn nha. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Shadrach, Meshach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Có nghĩa vua nói rằng tôi sai mấy người mạnh, tại vì ba anh chàng này họ có sức lực rất mạnh. Quý vị còn nhớ trong Daniel đoạn 1 không? Ăn chay đó, mạnh gấp mấy lần? 10 lần á, không nhớ à? Hả? Thông minh gấp 10 lần á, phải không? Cho nên phải sai những người mạnh bạo tới trói họ bằng dây, bằng xích, bằng nghe, bắt đầu mà đem tới lò lửa hực mà bắt đầu quăng vào. Quăng vào lò lửa đó. Quý vị không? Lửa có nóng không? Nóng. Tôi thử khi mà tôi dặn lửa lên, tôi để cái chảo mà có dầu trước khi mà chiên đó. Thì tôi chiên đầu hũ, tôi cắt miếng đầu hũ mà nó có nước trong nó, quý vị không? Nó chưa khô, tôi đẩy vô cái nó sạc, nó văng, văng dầu. Mà dầu nóng chừng nào á là sao? Nó văng mạnh chừng đó phải không? Quý vị nghĩ tử lò lửa này như thế nào? Gấp 7 lần, chuyện gì xảy ra? Daniel đoạn 3 câu số 22: nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, chưa bao giờ nóng từng đó. Có thể là quý vị mà có thể mà đẩy những điều gì sát đó là cháy, bốc cháy liền. Rồi Daniel đoạn 3 câu số 22 tiếp theo nói rằng nên những người quăng Shadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa cháy chết. Vâng, quăng vào lò lửa quá nóng thì lửa nó dâng lại và thiêu đốt những người quăng họ vào. Nhưng mà chắc như vậy là nếu mà nóng như vậy đó mà giết những người quăng Shadrach, Meshach và Abednego thì quý vị lò lửa đó có thể mà tiêu giết Shadrach, Meshach và Abednego không? Quăng vào lò lửa bắt đầu họ đi tỉnh bơ. Lạ lùng, lạ lùng. Ông vua mới tò mò, ông bắt đầu nó tới gần xem coi như thế nào. Ở trong Kinh Thánh kế tiếp chúng ta thấy như thế này là trong Daniel đoạn 3 câu 25 nói rằng vua lại nói: này, ta thấy bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương. Ông nhớ rằng chỉ có quăng ba người vô mà tại sao bây giờ nhìn rõ ràng thấy bốn người? Ba người mà bây giờ thấy bốn người. Và người thứ tư, hình dung của người thứ tư giống như là một con trai của các thằng Người đó là ai? Làm sao mà vua Nebuchadnezzar biết là con trai của các thằng giống như thế nào? Điều rất lạ lùng. Khi mà chúng ta thấy ba người vào đó, người thứ tư chắc chắn là gì đặc biệt? Thiên sứ, hai Đức Chúa Trời, hai Đức Giêsu sẽ đi cùng với con cái của Chúa. Thương bà chị em, con trai của thằng, nếu quý vị nghiên cứu, đó là chính Đức Chúa Giêsu. Khi quý vị nghiên cứu giữa Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta gặp sự hoạn nạn, Đức Chúa Trời sẽ đi cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ không hứa rằng là Ngài sẽ cắt chúng ta ra khỏi hoạn nạn, nhưng mà Ngài hứa rằng Ngài đi cùng với chúng ta trong bất cứ mọi sự hoạn nạn. Thương bà chị em, để giúp đỡ chúng ta giữ vững niềm tin. Nếu mà Chúa đã cứu Shadrach, Meshach và Abednego chạy trốn khỏi vua Nebuchadnezzar, thì đó là chưa thử thách đức tin của Shadrach, Meshach và Abednego. Nếu mà trước khi quý vị mà bị bệnh mà Chúa đã cho quý vị lành bệnh rồi đó, đó là chưa thử niềm tin của quý vị. Chúa để chúng ta đi sự hoạn nạn để chúng ta tin chắc chắn là chúng ta có theo Chúa hay không. Cho nên đôi khi sự hoạn nạn đến, chúng ta không có khiển trách Chúa, nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa và biết rằng Chúa sẽ đi cùng với chúng ta. Vua Nebuchadnezzar ấy rất lạ. Tại sao? Đấng nào, Đức Chúa Trời nào mà có thể cứu họ? Ông vua nói rằng ở trong Daniel đoạn 3 câu số 26 nói rằng đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Hỡi Shadrach, Meshach và Abednego, là tôi của tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Ông chấp nhận đó là Đức Chúa Trời rất cao, tại vì chưa bao giờ ai từng cứu những người mà vua đã ra lệnh thiêu đốt. Mà ngày hôm nay là đầu tiên mà thấy một đấng lạ lùng, đấng rất cao mà cứu dân sự của Chúa. Hãy ra và lại đây. Kêu Shadrach, Meshach ra lại đây, có thật sự là chính phải họ trong đó không? Đôi khi lửa nóng quá vậy không? Không thấy rõ, nghi ngờ. Nó ra khỏi, cô thử có phải là Shadrach, Meshach và Abednego hay là một cái hình bóng nào đó. Cho nên câu Kinh Thánh kế tiếp rằng Shadrach, Meshach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà bước ra. Ông vụng nhìn xem, nhưng mà ông chưa tin. Bắt đầu ông nói: Máy bay, mấy quân tới đây xem thử có phải cái đó là Shadrach, Meshach và Abednego hay không. Họ bắt đầu, ông mới nói như thế này. Daniel đoạn 3 câu số 27 được chép rằng: Các quan trấn thủ, các lãnh binh, các nhà cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị xi sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Lạ lùng, quăng vào lò lửa hực gấp 7 lần, thiêu đốt tất cả những người đứng gần đó, nhưng mà không thiêu đốt Shadrach, Meshach và Abednego, không thiêu đốt những người theo Chúa, không thiêu đốt những người vững niềm tin, không thiêu đốt những người quyết định là không thờ lại hình tượng. Thương bà chị em, Shadrach, Meshach và Abednego biết rằng mình bước vào lò lửa hay là quăng vào lò lửa chắc chắn mình sẽ chết, nhưng mà họ mừng rỡ, họ giữ vững niềm tin. Nhưng mà điều ơn phước là cứu Chúa cứu mạng sống họ, Chúa giải thoát họ. Ngày hôm nay chúng ta cuộc sống vậy nữa, qua những sự hoạn nạn, quý vị sẽ phải trải qua những sự hoạn nạn. Khi quý vị qua rồi, quý vị mới ca tụng Chúa, thì loài người phải biết rằng là chúng ta thờ phượng đấng rất cao. Nếu quý vị không trải qua đó, làm sao họ tôn thờ Chúa? Quý vị trải qua những bơ cơn bệnh hiểm nghèo thì sao? Họ nói rằng bác sĩ mà nói rằng anh mà bệnh như vậy anh phải chết, chỉ chết thôi, mà ngày hôm nay Chúa cứu. Cái chuyện đó ông Hoàng Xuân Lưu, khi mà tôi thăm ông ở tại bệnh viện ở South Bend, Indiana, bác sĩ nói chỉ có còn 6 tháng nữa thôi. 6 tháng, về nhà muốn ăn uống, muốn làm gì làm, chỉ 6 tháng thôi, làm sẽ chết. Tới 6 tháng, ông chưa chết. Một năm cũng chưa thấy gì. Càng ngày thấy mạnh khỏe hơn nữa. Bây giờ hơn 15 năm rồi, ông khỏe mạnh để nói lên cái tình yêu thương của Chúa, sự phép lạ của Chúa. Cho nên chúng ta đừng có trách sự hoạn nạn đến cuộc đời của chúng ta. Khi mà qua rồi, chúng ta sẽ ca tụng Chúa cho mọi người biết. Vào chính ông vua đó bây giờ mới thấy được cái sự ca tụng đó. Và ông nói rằng ở trong Daniel đoạn 3 câu số 29 nói rằng, Daniel đoạn 3 câu số 29 nói rằng: Cho nên ta ban chiếu chỉ này, chiếu chỉ đầu của Daniel đoạn 3 đó, nếu không thờ lại đó thì bị gì? Bị giết. Chiếu chỉ thứ hai này ngược lại, ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-rác, Mi-sác và Abednego thì sẽ bị gì? Bị phân thây. Chiếu chỉ đầu ấy là nếu không thờ lại hình tượng thì bị giết. Chiếu chỉ thứ hai ông đi ngược lại, ai mà nói xấu Đức Chúa Trời là sẽ bị giết. Thương bà cho em, đây là một vị vua ngoại đạo mà thốt lên được lời như đó. Cho nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin, giữ vững đức tin của mình. Dù ở trong cuối cuộc đời, cuối của thế gian này, người ta sẽ ra những chiếu chỉ giết những người nào mà theo Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta đứng vững rồi đó, thì tiếng kèn của Đức Chúa Trời và tiếng kèn của các thiên sứ sẽ kêu chúng ta. Đó là chiếu chỉ thứ hai sẽ cứu những người nào mà theo Ngài. Chúng ta không có gì mà sợ cả. Có một lần tôi nghe được kể một câu chuyện là ông Robert Wong là một học sinh ở trong trường thần học. Ông đã lấy được cái bằng tiến sĩ tại Andrew University. Lúc đó tôi có đi học cùng ông trong những lớp. Ông nói kể lại rằng là khi ông còn ở Trung Quốc, người ta đã bắt ông vì ông đã tin Chúa. Bắt ông tra tấn ông, kêu ông hãy bỏ đức tin. Ông nói không, thà chết chứ không có thể nào mà bỏ đức tin. Ông Quang ông nói rằng nhiều lần người ta đem ra tra tấn rồi họ tìm cách muốn tìm cách mà xử tử ông, nhưng mà không biết tại sao mà đem ra xử tử, mà trước khi mà họ bóp cò mà bắn ông á thì có những gì mà trì hoãn, cho nên họ đem ông trở lại coi thử ông này như thế nào. Mà năm lần bảy lượt họ làm điều đó, tới 13 năm trời Chúa vẫn còn cứu mạng sống của ông. Sau đó họ thả ông. Ông đã qua trường Andrew University để lấy bằng tiến sĩ. Rồi sau đó trở về Trung Quốc. Ngày hôm nay là làm cho đài phát thanh. Ông phát thanh tất cả những người ở trong lãnh thổ ở Trung Quốc đều nghe tiếng của Chúa, đều nghe lời giảng của Ngài. Ông giữ vững niềm tin thì Chúa tiếp tục dùng ông. Thưa bà chị em, nếu chúng ta giữ vững niềm tin, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trải qua tất cả hoạn nạn. Mỗi lần mỗi hoạn nạn mà chúng ta trải qua đó là sao? Là niềm tin chúng ta càng ngày vững chắc. Mà khi chúng ta vững chắc, Chúa sẽ dùng chúng ta một cách cực kỳ để truyền bá danh Chúa. Chúa sẽ dùng chúng ta một cách kỳ diệu để nói lên danh Ngài. Đó là tóm tắt của Daniel đoạn 3. Chúa sẽ dùng Sa-rác, Mi-sác và Abednego. Không có thể ai bắt buộc trói họ. Mà dù ai trói họ đi nữa, những người trói đó bị giết. Nhưng mà những người mà bị trói thì được tự do. Và chính quý vị và tôi cũng như thế. Dù thời kỳ cuối cùng khó khăn như thế nào đi nữa, sẽ đến lúc mà những người tin Chúa sẽ gặp khó khăn. Những người tin Chúa phải đứng vững niềm tin. Mà tới lúc đó quý vị và tôi có đứng vững niềm tin hay không? Hay là chúng ta nhượng bộ? Trước đồng bằng Đura có những người Do Thái nhượng bộ, nhưng ba người Sa-rác, Mi-sác và Abednego đứng vững niềm tin. Trong thời kỳ cuối cùng, quý vị đứng trước tòa án của nhân dân, quý vị nhượng bộ hay là quý vị đứng vững trong Chúa? Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị. Hãy mỗi lần khi mà chuyện gì khó khăn đến, hãy nhớ đến Sa-rác, Mi-sác và Abednego. Chúa không bao giờ bỏ quý vị đâu. Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.